Chương 8. Định. Những đề mục quán khác bằng tùy niệm. Niệm chết. Đoạn 1. Bây giờ ta hãy nói về sự tu tập niệm chết, tức tử tưởng, được liệt kê kế tiếp phần 6 niệm. Định nghĩa. Ở đây chết là sự gián đoạn mạng căn được giới hạn trong một đời sống. Nhưng chết kể như sự đứt đoạn, nói cách khác, sự chấm dứt cái khổ luân hồi nơi một bậc A-la-hán, thì không phải là điều muốn nói ở đây, cũng không phải là cái chết trong chốc lát, cũng không phải cái chết trong nghĩa thường dùng như cây chết, kim loại chết, vân vân. Đoạn 2. Cái chết muốn nói ở đây gồm hai loại, nghĩa là cái chết đúng, thời hạn, và cái chết phi thời. Ở đây, chết đúng thời xảy đến cùng sự hết phước đức hoặc hết thọ mạng, hoặc hết cả hai thứ, phước và thọ. Chết phi thời là cái chết xảy ra do cái nghiệp định gián đoạn sanh nghiệp. Đoạn 3. Ở đây, cái chết do hết phước đức là một danh từ để chỉ cái loại chết xảy đến chỉ do hậu quả của nghiệp đưa đến tái sinh ở đời trước đã chấm dứt, mặc dù những điều kiện thuận lợi cho sự kéo dài tương tục tính của một đời có thể đang còn. Cái chết do thọ mạng tận là danh từ để chỉ loại chết xảy đến do sự chấm dứt thọ mạng thông thường của con người ngày nay, chỉ gồm 100 năm do sự thù thắng về mạng như chư thiên có, hoặc về thời gian như đầu một thời kiếp thì có, hoặc về thức ăn như những Uttara Kuru vân vân có. Chết phi thời là danh từ chỉ cái chết của những người mà tương tục thọ mạng bị gián đoạn vì nghiệp có khả năng khiến chúng đọa khỏi vị trí của chúng ngay lúc ấy, như trường hợp Dushimara, xem N, chương 1, 337, Kala Buraja, xem Ria, chương 3, 39, vân vân. Hoặc chỉ cái chết của những người mà sự tương tục thọ mạng bị gián đoạn do sự tấn công bằng khí giới, vân vân, vì nghiệp đời trước. Tất cả những loại chết này được bao gồm dưới sự chấm dứt mạng căn thuộc loại đã mô tả. Bởi thế, niệm chết là sự nhớ lại cái chết, nói khác đi, nhớ lại sự gián đoạn mạng căn. Tu tập. Đoạn 4. Một người muốn tu tập phép quán này, cần đi vào độc cư và luyện sự tác ý một cách có trí tuệ như sau. Chết sẽ xảy đến, mạng căn sẽ bị gián đoạn, hay chết chết. Đoạn 5. Nếu luyện tập sự tác ý một cách hiếu trí tuệ khi niệm cái chết có thể xảy ra của một người thân, thì sầu ưu sẽ sinh khởi, như khi một người nọ nghĩ đến cái chết của một đứa con cưng, và niềm hoan hỷ sinh khởi khi nghĩ đến cái chết của một người mình ghét, như khi những người thù nghĩ đến cái chết của người thù. Và không một ý thức khẩn trương nào khởi lên khi tưởng cái chết của kẻ không thân không thuộc, như trường hợp xảy ra nơi một người thiêu tử thi khi thấy một thầy chết, và sự lo ngại khởi lên khi tưởng đến cái chết của chính mình, như thường xảy đến cho một người nhát gan khi thấy một kẻ sát nhân với cây kiếm. Đoạn 6. Trong những trường hợp trên đều không có chánh niệm, cũng không có ý thức khẩn trương, cũng không có tri kiến. Bởi thế, hành giả nên nhìn chỗ này chỗ kia, những người đã bị giết hoặc đã chết, và tác ý đến cái chết của những hữu tình đã chết mà trước đây mình đã trông thấy chúng hưởng thọ các lạc. Tưởng nghĩ như vậy với chánh niệm, với một ý thức khẩn trương và với tri kiến. Sau đó, hành giả có thể tác ý theo cách đã nói trên. Cái chết đã xảy đến, làm như vậy. Vị ấy tu tập niệm chết một cách có trí tuệ, nghĩa là vị ấy tu tập niệm chết như là một phương tiện chính đáng. Đoạn 7. Khi một người tu tập niệm chết như vậy, thì những triền cái của chúng được điều phục, niệm được an trú với cái chết làm đối tượng, và đề mục thiền đạt đến cận hành định. 8. Cách niệm chết. Đoạn 8. Những người nào nhận thấy niệm chết không tiến xa đến mức ấy, thì hãy niệm chết theo 8 cách như sau. 1. Có sự xuất hiện của một kẻ sát nhân. 2. Sự thành công bị phá sản. 3. So sánh. 4. Thân thể bị san sẻ với nhiều chúng sinh. 5. Mạng sống mong manh. 6. Không tướng. 7. Sự giới hạn của không gian. 8. Sự ngắn ngủi của sát na. Đoạn 9. Một nhỏ, ở đây như thể có sự xuất hiện của một kẻ sát nhân, nghĩa là vị ấy nên tưởng thế này. Cũng như một kẻ sát nhân xuất hiện với cây gươm, nghĩ ta sẽ chặt đầu người này rồi kề gươm vào cổ người ấy. Cũng vậy, cái chết xuất hiện như thế. Tại sao? Vì cái chết cùng đến với sự sinh ra, và cái chết đoạt mạng sống. Đoạn 10. Cũng như những mộc nhĩ, nấm luôn luôn mọc lên với bụi trên đầu, các hữu tình cũng sinh ra mang theo già chết, vì thức liên hệ đến tái sinh của chúng đạt đến già ngay khi nó vừa sinh ra, rồi cũng tan rã với các uẩn liên kết với nó, giống như một tảng đá rơi từ trên đỉnh một mỏm đá. Bởi thì khởi đầu là cái chết từng sát na đi liền với sinh. Nhưng cái chết không thể tránh đối với những gì có sinh. Do đó, đoạn 11, loại chết muốn nói ở đây cũng đi liền với sinh. Bởi thế, cũng như mặt trời mọc di chuyển dần đến lặn và không bao giờ quay trở lại dù chỉ trong chốc lát, hay như một dòng thác từ núi cao đổ xuống chảy xiết, luôn luôn tuôn chảy và tiếp tục đổ tới, không bao giờ quay trở lại dù chỉ trong thoáng chốc. Cũng vậy, chúng sinh này tuần tự du hành hướng về cái chết ngay từ khi nó vừa sinh ra, không bao giờ quay trở lại dù chỉ trong chốc lát. Bởi thế có câu, ngay từ lúc một con người vừa tượng hình trong bào thai, là nó chỉ còn có nước là tiến tới trước, không thể dù chỉ một lần quay trở lui. Xem Ria chương 4, 494. Đoạn 12. Và trong khi nó tiến tới trước như vậy, cái chết đối với nó càng gần, giống như dòng sông nhỏ dần khô cạn dưới nóng mùa hạ, như trái chín dần đến thời rụng, như bình đất phải dở khi lấy búa đánh vào, như những giọt sương tan biến dưới ánh mặt trời. Do vậy có câu, ngày đêm trôi qua, mạng sống tàn dần, cho đến kết thúc, như sông dần khô, như trái đã chín, đợi kỳ rơi rụng. Cũng thế hữu tình, khi đã sinh ra, nơm nớp lo sợ, cái chết sẽ đến như chiếc bình đất. Khi đã nặng ra, dù lớn dù nhỏ, dù nung không nung, đều phải tan dở. Cũng thế đời người dần đến cái chết, xương đầu ngọn cỏ tan dưới mặt trời. Cũng thế đời người mong manh hư ảo. Bởi thế mẹ ơi, đừng ngăn cản con. Xem Ria chương 4, 122. Đoạn 13. Bởi vậy cái chết này đi kèm với sinh, thật giống như một kẻ sát nhân với cây kiếm trực sẵn, và giống như kẻ sát nhân kề gươm vào cổ, cái chết đoạt mất mạng sống và không bao giờ đem trở lại mạng sống. Do vậy, cái chết xuất hiện như một kẻ sát nhân với cây gươm trực sẵn, khi nó đã đi cùng với sinh và đoạt mất mạng sống. Ta phải tưởng đến cái chết như dạng một kẻ sát nhân. Đoạn 14. Hai nhỏ, như sự thành công bị phá sản, sự thành công chói sáng bao lâu, thất bại chưa đến thắng lướt nó. Nhưng không có sự thành công nào mà có thể tồn tại lâu dài, không bị thất bại. Do đó, vua vui mừng bố thí 100 triệu sau khi chinh phục toàn cõi đất, cho đến cuối cùng vương quốc của ông chỉ còn giá trị không bằng nửa hạt dẻ. Nhưng khi phước đức hết, xác thân vua thở hơi cuối cùng, thì vua Asoka mệnh danh là Vô Ưu cũng phải thấy ưu sầu khi chạm mặt thần chết. Đoạn 15. Hơn nữa, mọi sức khỏe chấm dứt bằng tật bệnh, mọi tuổi trẻ chấm dứt bằng già nua, mọi sự sống chấm dứt bằng cái chết. Tất cả sự tồn sinh trên thế gian đều do sinh mà có, bị già ám ảnh, bị bệnh tật tấn công thình lình và bị cái chết đánh ngã gục. Như núi đá khổng lồ, lớn rộng tới trời cao, tiến đến từ mọi phía, nghiền nát mọi sinh loài, già chết nghiền nát hết, sát lợi bà la môn, thương gia, người công nghệ, tiện dân và hút rác, nát hết chẳng chừa ai, dù tượng quân, xa quân, bộ quân hay chú thuật, dù đem cả tài sản, không đánh được tử thần. Xem S, chương 1, 102. Như vậy là cách tưởng đến cái chết như sự phá sản mọi sự nghiệp, bằng cách định nghĩa cái chết là vụ phá sản cuối cùng của mọi thành công trên đời. Đoạn 16. Ba nhỏ, bằng cách so sánh là so sánh mình với những kẻ khác. Ở đây chết cần được tưởng bằng cách so sánh theo 7 hạng. So với hạng người có danh vọng lớn, công đức lớn, sức mạnh lớn, thần thông lớn, trí tuệ lớn, với độc giác và với chư Phật, so sánh như thế nào? Đoạn 17. Mặc dù những vị như Mahasamata, Manhattu, Mahasudasa, Dakasanki, Nishi, vân vân thật nổi tiếng, vĩ đại, có đông đồ chúng, tài sản khổng lồ, thế mà cuối cùng cái chết cũng tóm lấy họ, không thể tránh thoát. Vậy thì làm sao cuối cùng cái chết lại không đuổi kịp ta? Cái chết cần được tưởng niệm như vậy bằng cách tự dí với những người có danh vọng lớn. Đoạn 18. Thế nào là so với người có công đức lớn? Jyotika, Jyotila, Unga, Nandaka và Bunaka cùng với những người khác, thế gian đều bảo rằng họ rất nhiều công đức, vậy mà họ cũng chết, hướng những kẻ như ta. Như vậy là tưởng cái chết bằng cách so với những người có công đức lớn. Đoạn 19. Thế nào là bằng cách so với người có sức mạnh? Yasudapa, Baladipa, Hinasupna, Yuhithila và các Kanura, người vật tay, đều ở dưới năng lực của tử thần. Họ nổi tiếng khắp thế giới là do sức mạnh hùng vĩ, nhưng họ cũng đi đến cái chết, huân những người như ta. Cái chết nên được tưởng niệm như vậy bằng cách so với những người có sức mạnh. Đoạn 20. Thế nào là so sánh với những người có thần thông? Vị thứ hai trong số chư đại đệ tử, vị thần thông đệ nhất, người với đầu ngón chân cái, lấy được cả lâu đài Vyojayanta. Ngay cả người ấy nữa, với năng lực thần thông, vẫn rơi hàm thần chết, như nay vào hàm sư tử, huống chi đến hạng tôi. Cái chết nên được tưởng niệm như vậy bằng cách so với những người có thần thông lớn. Đoạn 21. Thế nào là so với người có trí tuệ lớn? Thứ nhất, trong hai đại đệ tử, bậc trí tuệ siêu quần mà trừ Đức Thế Tôn ra, không ai bằng phần 16. Nhưng dù tuệ căn lớn như của Xá Lợi Phất, ngài cũng phải rơi vào năng lực của tử thần, nói gì đến như tôi. Cái chết cần được tưởng niệm bằng cách so với những bậc có trí tuệ lớn như trên. Đoạn 22. Thế nào là bằng cách so với các bậc độc giác? Ngay các vị nhờ sức mạnh của tự tri kiến mình và tự tinh tấn lực của mình, phá tan được tất cả giặc phiền não, nhiễm ô và tự mình đạt giác ngộ. Những bậc có thể đứng vững một mình như cái sừng tê giác, vẫn không thoát khỏi chết. Vậy làm sao ta lại có thể thoát được? Đoạn 23. Thế nào là so với những Đức Phật toàn giác? Ngay cả Đức Thế Tôn mà sắc thân được trang hoàng bằng 32 đại nhân tướng và 80 tướng phụ, xem M, kinh số 91, và D, kinh số 30, mà pháp thân đã viên mãn về giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, thanh tịnh về mọi phương diện, đấng siêu việt về danh xưng, về công đức, về hùng lực, về thần thông, về trí tuệ. Đấng không có ai sánh bằng, đấng ngang bằng với những đấng không ai sánh bằng. Đấng không hai, đấng viên mãn giác ngộ. Ngày đến ngày cũng thình lình bị dập tắt bởi trận mưa lũ của cái chết, như một đống lửa lớn bị dập tắt bởi một trận mưa lũ. Đoạn 24. Khi hành giả tưởng niệm cái chết bằng cách tự dí với những người khác, những người có danh xưng lớn, vân vân, dưới ánh sáng của tính phổ quát của cái chết, nghĩ rằng cái chết sẽ đến với ta như sẽ đến với những con người đặc biệt kia, thì khi ấy đề mục quán của hành giả đi đến cận hành định. Đó là cách tưởng niệm cái chết bằng cách so sánh. Đoạn 25. Bốn nhỏ về sự san sẻ thân xác với nhiều chúng sanh. Cái thân này được nhiều chúng sinh cộng trú. Trước hết, nó được chia sẻ cho 80 gia đình sâu bọ. Nơi thân này có các loại chúng sinh sống bám vào lớp da ngoài, lấy da ngoài làm thức ăn. Có những chúng sinh sống bám vào lớp da trong, lấy da trong làm thức ăn. Những chúng sinh sống bám vào thịt, lấy thịt làm thức ăn. Những chúng sinh sống bám vào gân, lấy gân làm thức ăn. Những chúng sinh sống bám vào xương, lấy xương làm thực phẩm. Những chúng sinh sống bám vào tủy, lấy tủy làm thực phẩm. Và tại đấy chúng sinh già chết bài tiết phẫn tiểu. Thân thể là nhà bảo sanh của chúng, là dưỡng đường của chúng, nghĩa địa của chúng, chỗ đại tiện tiểu tiện của chúng. Thân thể cũng có thể đi đến chết chóc vì một cuộc nổi loạn của những sâu bọ này. Không những thân này được san sẻ với 80 gia đình sâu bọ, mà còn san sẻ với hàng trăm thứ bệnh nội thương và nhiều nguyên nhân gây ra chết chóc từ bên ngoài như rắn rết, bò cạp, vân vân. Đoạn 26. Như một cái mục tiêu dựng lên ở ngã tư đường, thì tên nhọn, cọc nhọn, chỉ nhọn, đá, vân vân bay tới từ mọi phía và trúng nhầm nó. Cũng thế, mọi thứ tai nạn dán trên thân thể và nó có thể đi đến chết chóc do những tai nạn này. Bởi vậy Đức Thế Tôn nói: ở đây này các tỳ kheo, khi ngày tàn đêm xuống, một tỳ kheo suy nghĩ như sau: ta có thể lâm vào chết chóc bằng nhiều cách. Một con rắn có thể mổ ta, hoặc một con bò cạp hay con rết có thể đốt ta. Ta có thể chết vì lý do ý, hoặc ta có thể vấp ngã, hoặc ta có thể chết vì trúng thực, vì mật bị đảo lộn, vì đàm bị đảo lộn, vì phong bị đảo lộn, làm khô những khớp xương của ta như dao nhọn. Xem A, chương 3, 306. Đó là cách tưởng niệm cái chết bằng cách tưởng thân xác là chỗ ở của nhiều chúng sinh cộng trú. Đoạn 27. Năm nhỏ. Về sự mong manh của đời sống, sự sống này bất lực và mong manh. Và đời sống con người gắn liền với hơi thở, gắn liền với những uy nghi đi đứng nằm ngồi, gắn liền với lạnh và nóng, gắn liền với tứ đại, gắn liền với thức ăn. Đoạn 28. Sự sống chỉ xảy ra khi hơi thở vào và hơi thở ra có đều đặn. Nhưng khi hơi gió trong lỗ mũi đã đi ra mà không vào lại, và khi nó đi vào mà không ra lại, thì khi ấy một con người được kể là đã chết. Sự sống cũng chỉ có khi bốn uy nghi được điều hòa. Khi một trong bốn uy nghi trội hẳn ba cái kia, thì sự sống bị gián đoạn. Sự sống cũng chỉ có khi nóng lạnh điều hòa. Khi quá nóng hoặc quá lạnh thì con người không thể sống. Sự sống cũng chỉ xảy đến khi bốn đại điều hòa. Nhưng với sự rối loạn của địa đại, ngay cả một người mạnh cũng có thể chết nếu thân thể trở nên cứng đờ hoặc bị rối loạn một trong bốn đại khởi từ thủy đại. Nếu thân thể trở nên mềm nhũn và thối vì tiêu chảy vân vân, hay nếu thân bị một cơn sốt hoành hành, hay nếu nó bị cắt đứt những đường gân nối các khớp xương. Xem chương 11, 102. Và sự sống cũng chỉ xảy ra nơi một người được thực phẩm đúng thời. Nếu không được ăn thì hết sống. Đây là cách tưởng chết trong sự mong manh của đời sống. Đoạn 29. Sáu nhỏ, vô tướng, nghĩa là không định đoạt được, tức bất định. Nghĩa là cái chết không thể đoán trước được. Với tất cả chúng sanh thì tuổi thọ, bệnh tật, thời gian, nơi chúng, thân xác này được đặt xuống, số phận, thế gian không bao giờ biết được những điều này. Không có dấu hiệu gì báo trước những sự kiện ấy. Đoạn 30. Ở đây, trước hết thọ mạng không có tướng vì không thể định đoạt những điều sau. Phải sống chừng ấy thời gian không nhiều hơn vì hữu tình chết vào nhiều giai đoạn khi còn là bào thai, vào giai đoạn như sữa đông, vào giai đoạn Aputa, Besi, Gana, vào lúc 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 10 tháng và vào lúc ra khỏi bụng mẹ. Sau đó, hoặc chúng chết trước 50 tuổi hoặc sau 50 tuổi. Đoạn 31. Bệnh không có tướng vì không thể định như sau. Các hữu tình chỉ chết vì bệnh này, không chết vì bệnh nào khác. Chúng sinh thường chết vì đủ thứ bệnh khởi, từ bệnh mắt, tai, vân vân. Xem A, chương 5, 110. Đoạn 32. Thời gian không có tướng vì không thể định đoạt rằng ta phải chết vào lúc này, không vào lúc nào khác. Vì các hữu tình có thể chết bất cứ vào thời khoảng nào, sáng hay trưa, vân vân. Đoạn 33. Nơi chốn thân xác sẽ được đặt xuống cũng không có tướng, bởi vì không thể định rằng khi người ta chết, chúng phải để thây của chúng nằm xuống tại chỗ này, không chỗ nào khác. Vì người sinh trong làng có thể chết để thây ở ngoài làng, người sinh ngoài làng có thể chết để thây trong làng. Cũng thế, có kẻ sinh ra trên nước mà chết để thây trên đất, có kẻ sinh ra trên đất chết để thây trên nước, tương tự nhiều cách. Đoạn 34. Số phận cũng không tướng vì không thể định rằng một kẻ chết chỗ kia phải tái sinh tại chỗ này. Vì có người chết từ thiên giới mà tái sinh ở cõi người, có người chết ở nhân gian mà tái sinh ở cõi trời, vân vân. Và với cách ấy, thế giới xoay dần, chúng sinh xoay chuyển trong năm sanh thú như con bò được gắn vào một cái máy. Đây là tượng đến cái chết vô tướng. Đoạn 35. Bảy nhỏ, giới hạn của đời người. Cõi người ngày nay có giới hạn ngắn ngủi, một người sống lâu cũng chỉ sống trên dưới 100 tuổi. Do đó Đức Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, đời người ngắn ngủi, có đời sống mới phải đi đến, có các nghiệp thiện phải làm, có đời phạm hạnh phải được sống. Đối với cái gì đã sinh ra, không có chuyện không chết. Người nào sống lâu cũng chỉ sống trên dưới 100 năm. Loài người thọ mạng ngắn, bậc trí phải âu lo, lửa cháy đầu hãy sống, tử vong rồi phải đến. Xem S, chương 1, 108. Đức Thế Tôn lại nói: Hỡi các tỳ kheo, ngày xưa có một bậc đạo sư tên Araka. Xem A, chương 4, 136. Toàn thể kinh này cần được dẫn với 7 ví dụ. Đoạn 36. Và Phật còn dạy thêm: Này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo tu tập niệm chết như sau: Mong rằng ta sống ngày và đêm tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Một vị khác: Mong rằng ta sống trọn ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Một vị khác nữa: Mong rằng trong thời gian một bữa ăn ta sống tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Và một vị nữa tu tập niệm chết như sau: Mong rằng ta sống trong khoảng thời gian nhai và nuốt 4-5 miếng tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Đây là những tỳ kheo trú phóng vật, giải đãi tu tập niệm chết để phá trừ lậu hoặc. Đoạn 37. Và này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo tu tập niệm chết như sau: Mong rằng ta sống thời gian nhai nuốt một miếng ăn, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Khi một tỳ kheo tu tập niệm chết như sau, mong rằng ta sống khoảng thời gian hơi thở vào ra, hay trong khoảng thời gian hơi thở ra vào, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Đây gọi là những tỳ kheo trú trong tinh cần sắc bén tu tập niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Xem A, chương 3, 309, 6, đoạn 38. Cuộc đời quả thực ngắn ngủi đến độ không chắc nó có kéo dài trong khoảng kịp nhai nuốt 4 hay 5 miếng. Đây là niệm chết bằng cách tưởng đến thời khắc ngắn ngủi. Đoạn 39, 8 nhỏ. Về tánh cách ngắn ngủi trong sát na, nói cho cùng, đời sống chúng sanh vô cùng ngắn ngủi, chỉ trong khoảng một niệm. Như cái bánh xe, khi lăn chỉ lăn trên một điểm, và khi nghỉ cũng chỉ nghỉ trên một điểm, tức điểm tiếp giáp với mặt đất. Cũng thế, đời sống của chúng sinh chỉ kéo dài trong khoảng một niệm. Khi niệm ấy qua đi, chúng sinh ấy được coi như đã chấm dứt. Như lời trích dẫn sau đây: trong một niệm quá khứ nó đã sống, khi ấy nó không có mặt trong hiện tại mà cũng không có trong vị lai. Trong một niệm vị lai nó sẽ sống, khi ấy nó không có mặt trong hiện tại hay quá khứ, và trong niệm hiện tại nó đang sống, thì nó không có mặt trong quá khứ hay trong vị lai. Sự sống con người là khổ, chỉ những thứ này họp lại trong một niệm thoáng qua, các uẩn đã diệt của những người đã chết hay còn sống đều giống nhau, một đi không trở lại. Không có thế giới sanh nếu ý thức không sanh. Khi ý thức có mặt thì thế giới tồn tại, khi ý thức tan rã thì giới chết. Theo ý nghĩa tuyệt đối là như vậy. Trên đây là niệm chết theo nghĩa sự ngắn ngủi trong sát na. Kết luận. Đoạn 40. Khi hành giả tưởng niệm bằng một trong tám cách nói trên, tâm vị ấy đạt được chánh niệm an trú với chết là đối tượng. Những triền cái bị áp đảo và những thiền chi xuất hiện. Nhưng vì đối tượng ở đây là những trạng thái mang tính chất cá biệt và sẽ làm khởi dậy ý thức cấp bách, nên thiền này không đạt đến định an chỉ mà chỉ đến định cận hành. Bây giờ với sự tu tập đặc biệt, thiền sơ siêu thế và các thiền về sắc thứ hai và thứ tư có thể đạt đến định ngay cả với những trạng thái có tính chất cá biệt. Vì thiền siêu thế đạt định nhờ thiền tu dần dần các thanh tịnh. Còn các thiền vô sắc thì đạt định nhờ vượt qua đối tượng. Xem chương 10. Vì ở đây, trong hai thiền vô sắc, chỉ có sự vượt qua đối tượng thiền đã đạt định. Nhưng ở đây, trong tưởng về cái chết thuộc về thế gian, thì không cả hai thứ kể trên. Bởi thế, chỉ đạt định cận hành. Và cận hành định ấy được gọi là tử tưởng, vì được khởi lên từ phương pháp ấy. Đoạn 41. Một tỳ kheo niệm chết luôn luôn tinh cần tinh tấn, vì ấy được sự không tham luyến đối với bất cứ loại hiện hữu nào, vì ấy chinh phục được sự bám víu vào đời sống, vì ấy không trách ác pháp và tránh tích trữ nhiều, vì ấy không bị cấu uế của lòng tham bốn vật dụng. Vô thường tướng dần dần phát triển trong tâm vị ấy, và theo sau đó là tưởng về khổ và vô ngã. Trong khi những chúng sinh chưa tu tập tử tưởng thường là nạn nhân của hãi hùng, kinh sợ, bối rối vào lúc chết. Như thể thinh linh bị giả thú vô, bị ma quỷ bắt, rắn mổ, kẻ cướp hay sát nhân sấn tới, thì người tu tập niệm chết ngược lại chết một cách tỉnh giác, không vọng tưởng, vô úy, không rơi vào bất cứ một tình trạng nào như trên. Và cho dù không đạt đến bất tử ngay trong hiện tại, ít ra vị ấy cũng hướng đến một cõi tốt đẹp khi thân hoại mạng chung. Người thật sự có trí thì công việc thường xuyên là tưởng niệm cái chết, có năng lực phi thường. Trên đây là đoạn nói về niệm chết với giải thích chi tiết. Thân hành niệm. Đoạn 42. Bây giờ đến phần mô tả sự tu tập thân hành niệm, kể như đề mục thiền, một pháp tu chưa hề được công bố trước khi đấng đại giác xuất hiện, vượt ngoài lãnh vực của ngoại đạo. Pháp môn ấy đã được Đức Thế Tôn ca tụng bằng nhiều cách, trong nhiều kinh như: Này các tỳ kheo, có một pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách, chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ minh và giải thoát. Một pháp ý là gì? Chính là thân hành niệm. Xem A, chương 1, 43. Và hỡi các tỳ kheo, ai thưởng thức thân hành niệm, người ấy nếm vị bất tử. Ai không thưởng thức thân hành niệm, người ấy không được nếm vị bất tử. Trong quá khứ, những ai đã nếm vị bất tử đều đã thưởng thức thân hành niệm. Những ai đã được pháp thân hành niệm, chính họ đã tìm thấy bất tử. A, chương 1, 45. Pháp này đã được mô tả trong 14 phần trong đoạn kinh bắt đầu như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là thân hành niệm được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả báo lớn, có lợi lạc lớn? Ở đây, này tỳ kheo, vị tỳ kheo đi đến khu rừng, vân vân. M. 111, 89. 14 chương đó là những chương nói về hơi thở, về thế ngồi, về các loại tỉnh giác, về pháp quán bất tịnh, quán tứ đại và về chính pháp quán tử thi trên nghĩa địa. Đoạn 43. Ở đây, ba đoạn nói về thế ngồi, về bốn loại tỉnh giác và về quán tứ đại thuộc tuệ. Chính đoạn về quán nghĩa địa đề cập đến giai đoạn đặc biệt của tuệ, gọi là quán nguy hiểm. Và bất cứ sự tu tập định nào đối với thi thể phình trương vân vân bao hàm ở đây đều được giải thích trong phần quán bất tịnh, chương 6. Vậy chỉ còn hai đoạn thuộc định là nói về hơi thở và sự hướng tâm đến vẻ gớm ghiếc, quán bất tịnh. Trong hai đoạn này, đoạn nói về hơi thở là một đề mục thiền định riêng gọi là niệm hơi thở.